Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thủy Điển Tương Giao, Pháp Thủy, Thủy Khí, Khí Điển Tương Giao. Cái điển trong cơ tạng của mình với cái nước, hai cái, nó tương giao, tương hành với nhau, liên kết với nhau. Thủy Điển Tương Giao, bây giờ mình có cơ thể bằng nước ở trong này, hoạt động cục cự được là điển. Thủy Điển Tương Giao mà chủ nhân ông bất thông quản lý cái cơ quan này mà không hiểu. Cơ quan này là một xá vệ quốc, nước của Phật, mà nước Phật mất trật tự, làm sao có hồ sen và hoa sen? Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, Thủy Điển Tương Giao, thận thủy, đi lên trên khói ốc, làm cho khói ốc êm ả? Thủy Điển bất tương giao, tâm thận bất tương giao, ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao có sức khỏe? Thủy Điển bất thông là gì? Thủy Điển Tương Giao, nước miếng chạy được, điển cũng chạy được. Nước là con đường lót cho điển đi. Còn pháp thủy là gì? Tại sao phá mây, mất điển? Sáu chữ Di Đà chuyển hóa trong cơ thể ra sao? Thủy khí là gì? 84.000 pháp môn là sao? Đầu đề của sáu chữ, không biết, không bước vào đạo được. Khí điển tương giao là như thế nào? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Cái thận anh phải có thủy, cái bộ thận nó chứa nước, thủy điển tương giao. Không có nước, lấy gì mà anh dẫn điển cả càn khôn vũ trụ, nhập thân anh mà để lọc trực thanh. Thận thủy càng ngày càng tốt, không có phá hủy, người dâm dục là phá hủy cơ sở đó. Cái cơ sở đó, nó mới cung ứng phun nước lên cái ốc, rồng ngay chỗ cái thận trái cực, đưa vô cái ốc mới sáng. Ngồi thiền mà mình thấy trăng sáng vậy, hai cái nó hợp nhất, thủy điển tương giao, nó bừng sáng. Đức Thầy từng nhắc, vô vi không cần phải thuyết phục, họ có nền tảng vô vi và họ tìm tới vô vi và họ mượn cái pháp, họ thực hành, không bao giờ bỏ. Nước với điển là liên quan với nhau, không ngừng nghỉ. Thủy điển tương giao, nước và điển là tương giao. Ở trong này không có nước, đâu có hoạt động được. Có nước, không, không có điển, không được. Mà có điển với có nước mới hoạt động được. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Thầy chắc nghĩ cho con biết cái khác biệt giữa khí lợi điểm lợi hào quang là sao?
Cái hào quang vô ngôn ngữ, hào quang ngôn ngữ. Cho nên khi mà anh thì anh nghe đó, đến anh hiểu à, thì anh hiểu tất cả những cái gì mà hồi nào giờ anh cũng thấy hiểu được. Là anh Phật hay chị? Ông Phật nó tất cả mọi ngôn ngữ là trần gian băng thanh từ quan chứ gỡ cái máy xa ngồi nằm trong giờ này đi thi hơi về nhà thanh nhẹ vô cùng rồi thanh nhận được lời của Phật ta theo đó là học bài còn khí là nguyên khí của càn khôn vũ trụ quá sẵn và nguyên khí của vũ trụ mà chúng ta đang hít thở để ngồi trong căn phòng này đồng nguyên đề đồng. Cái này nó quá quá sinh sinh vô cùng, nó là một điều được sức mạnh. Theo cái chiều hướng và sau ngồi sau tìm tương quan chiếu như thế này, mọi người đợi tranh luận hơn thua thành là 72 ngôi sao địa sản. Thế gian sạc, chắc là cộng đâu cũng chắc bầm thanh, chắc chưa, sạc, thì nhận biến thành 72 ngôi sao thì sạch suốt ngày. Anh cây cũng sát chứ không phải là hiền đâu. Khi mà bước cộng rau bỏ 12 thì không được rửa thì sạch sắc bầm cũng trảm bả là đưa vô cho nó tiến hóa. Chỉ qua cái cơ tạng quyền vi này mới được tiến hóa. Cơ tạng này là cơ tạng quyền vi của thời đời Phật. Thế gian không thể chế được. Bây giờ không biết cơ làm được mà chế được.
Cái đó là khí à?
khí điểm, khí điểm tương giao và nó cánh hóa thành quán hóa sẵn sàng trên mặt đất.
Cái mà con có hiện thời bây giờ nó rút mà nó căng căng đó là
cái
khí điểm. Chừng nào nó ra hào quang này?
Đang đỉnh rồi đó rồi. Đang đỉnh rồi đó rồi. Thanh tiếp với thanh quan, nó là hào quang, không có hào quang sao thừa tiếp với thanh quan. Tới một ngày nào đó anh ngồi thiền anh hiểu. Ô, chuyện thế giới thế chút mà. Người thiện thiên cơ không có mắt lo. Và tu hạnh hơn nhà hạ sao. Thấy không?
Con cũng mới vừa tập thiền đây cũng vài tháng nay thôi, và con khi mà con làm chứng minh á thì một đôi khi thôi chứ không phải là lần nào cũng vậy á, nó có một cái sự ấn ở trong người làm cho mình biết khó chịu dễ sợ lắm, nghĩa là bắt buộc phải ráng thở, ví dụ như là một nhịp là 12 rồi 11 rồi 10 rồi ráng trong những cái nhịp nó ráng nghĩ một cái để mà cử động cơ thể để cho nó bớt có sự ấn thở một cách nào. Thế thì thầy cũng thở bằng bụng lên xuống theo chị hai có chỉ, thì thở bằng bụng lên xuống rồi đến từ 1 tới 12 đến chút xíu rồi 1 tới 1
hết hít dùng được
dạ dạ nằm không có thức gì hết rồi.
Tại một cái ý em nghĩ là làm cái ấm cái thận,
ấm cái thận là không có dịu ớt, cái thận anh yếu cho nó ớt, cái thận suy nó làm gì mà thở gì ớt, cái ớt làm cũng vậy.
Dạ,
đó là
cũng phải cứ động mình mới, đó là cái thẳng đó đi. Cố gắng làm. Thầy, trong cái nhịp thở chứng minh á, chị hai có dạy là mình không có được cử động hoặc là phải nằm yên để cho cái giếng mình dễ xuất sau này vậy đó. Thì có một lần như trước cái gì đại hội kỳ vừa rồi thì anh Trung nói là trong cái nhịp nghỉ của mình á, ví dụ như là từ 1 tới 12 là mình nghỉ một chập, từ 1 tới 11 nghỉ một chập. Thì lúc nghỉ đó mình có quyền cử động hoặc là nhúc nhích hoặc là nói một hai tiếng là cái gì có thể đi, nếu mà được thấy nó lễ bại bớt thì bước đi một hai bước như vậy
là nó nuôi dưỡng cái lời niệm, nó thả lỏng hết lúc hai tay hai chân thả lỏng, chú ý cho đúng thời
hết vô
hết hiểu ấm cái thằng thở ra cho lúc mùng hai anh nghĩ không phải là đứng dậy đi anh nghĩ chút anh chết rồi, trường hợp nó khó chịu thì anh lót cái gối anh làm ra đi cũng được, anh làm cho nó quen đi rồi lúc đó anh bỏ gối lại, phải không? Nhưng mà không có nên nghĩ và đúng vậy đi,
nghĩa là chỉ nghĩ có thể cử động xíu này cũng có nghĩ được,
thì anh thả lỏng vậy thôi, cái ý anh thả lỏng tay chân và anh chú ý cái lúc nghĩ cái hơi thở xíu lại đi, bởi vì một giáp hai một giáp đó nó lỏng hơn được, anh thấy liên tục vì sao ở trong đó có bản động lực, vì trong cái chiều hướng nào giờ anh không có chuyển hóa cho nó chạy mạnh, mà bây giờ anh bắt nó làm mạnh á có sự phản ứng mình trọng liền, nhưng mà anh cố gắng thì 12 hơi này là nó đã dồn vô trong rồi, anh như một chút xíu anh liên tục dồn một cái nó dồn tiếp, nó lúc đó nó mới khai thông trực khí của cái cặp và nó hỗ trợ cho cái động mạch về sau thì là pháp luân chuyển đã đó. Nó phải đều có trật tự, sự liên hồi đều có trật tự tồn trữ thành một cái trật tự, nó có dụng ý như vậy. Rốt cuộc từ 1 tới 12 một giáp mà không còn sợ đâu thì anh nó cảm thấy nhẹ nhàng, khi anh làm đúng như vậy liên tục như vậy trong vòng 5-6 tháng anh nó tánh hình nhận. Và khi anh hít lên mà nó nhìn nhẹ rồi, nghe cái linh nó nghe cái cốc lưng nó là quý lắm. Thật là cái hít lưng nó không bao giờ có hồi đau lưng. Và nếu buổi sáng anh chịu uống nước mà làm như vậy đó là mau hơn. À, làm như vậy mau hơn. Thăng lập cái trường khí của đại trường. Lập cái dơ của cái đại trường, cái ruột già. Không bao lâu mà mẹ anh sẽ hỏi. Nó đổi thành cái học thuyền cầu mà rồi đây là một phương pháp kiểm định thôi, mới giai đoạn đầu kiểm cho mình lượng biết ăn có căn bản mọi người đang lượng biết nghe thì thức lắm, nhưng mà về làm mới có ba hơn. Nên ngủ sướng hơn là không thể nằm mở. Nhưng mà nó hiểu rằng sự sống nhờ thân tư mà sống. Cơ tạng của chúng sanh tiến hành thân thi điển là sanh. Nó hiểu cái đó là thuốc bổ và các trường sinh không hiểu. Nhưng mà chúng ta ý thức được cái đó quan trọng. Đặt vấn đề đó là quan trọng nhất trong ngày của anh. Hơn cả đi cao lương mỹ vị. Và đây là xem nguyên kiến từ dưới từ tập sinh mạng của nghiệp của anh. Đâu đó nó phải quy nguyên trật tự. Phải chịu tình quy ngoan. Đó, thì anh phải đặt nặng vấn đề đó. Những người mới tu học có cái nhẫn rồi mới tìm được. Nếu con người không có nhẫn, ta tìm bắt cái tiền chặt bỏ đi, không làm được. Vì thượng trung hạ không thông. Cái xác anh định cho cái cọc, mà cái cọc nó lọc cái tinh rồi nó cung cấp lên cái não, thẳng nó đẹp hai cái quan trọng. Mà khi thủy điển bất tương giao, mà tâm thẳng bất tương giao, ăn không ngon ngủ không ngon, làm sao có sức khỏe? Chứ không phải là ăn cho nhiều đó là khỏe, ăn cho nhiều là sanh bệnh. Mà anh biết dưỡng cái thanh khí điển, cảm thấy anh khỏe. Cái thức trường sinh cứu độ chúng sanh là do thanh khí điển mà thôi. Cho nên anh dồn cọng cỏ, anh cắt cọng cỏ, ngày mai cọng cỏ sống, cái gì sống, đâu phải cái vật chất nó sống. Nhưng mà cái dưỡng đó nó sống, mình nhờ cái gì, cái nước nó mới sống. Với thủy điển tương giao không? Có nước nó mới liên hệ với cái sức mạnh của cả không vũ. Anh thấy bây giờ bên Nhật Bản là trồng cà không cần đất. Tại sao ta không cần đất mà ta dùng khí trời không? Dùng mặt ánh nắng mặt trời không? Mà ta trồng một cây cà ra 2.700 trái cà. Ta triển lãm 85 này đó. 2.700 trái cà mà không có đất. Mà ta dùng cái solar, dùng ánh nắng. Thì cái ánh nắng dưỡng sinh. Đó. Cho nên cái thanh khí điển nó liên hệ thật đó. Và chúng ta thực hành cái pháp này là lấy thuốc tiên trị bệnh phạt. Đó, anh giận hờn buồn bực, anh làm đúng như cái tôi nói. Mỗi ngày anh làm được 2 lần hay 3 lần, anh cảm thấy tâm tình nó thay đổi. Thay đổi liền. Thuốc tiên trị bệnh phạt nó giúp tâm bệnh. Mọi người ở thế gian đều có sân sinh buồn tuổi vì ngoại cảnh bị tứ quán tỉnh phờ nó lôi cuốn chúng ta muốn điều này muốn điều đó muốn không được tự tỉnh tự trói buộc lấy mình mà thôi và mình thấy đây mình có cái nguyên năng có quyền thụ hưởng nguyên khí của càn khôn vũ trụ thì mình thấy thoải mái mình thấy thích sống tại thế gian và mình quý trọng cuộc sống hiện tại. Càng quý trọng cuộc sống hiện tại càng quý cái cấu trúc siêu nhiên này. Mình dồn lại cơ tạng mình, ai còn ở đâu? Con tay mình không ở đâu. Cái da này không ở đâu. Nó sống động vô cùng, linh cảm vô cùng mà liên hệ với cả càng con vũ trụ. Chứ không phải đơn giản giữa người này. Cho nên mọi người chúng ta có cơ năng sống động vô cùng. Tự tại như sanh hướng ngoại trọng rõ quên căn bản sẵn có của mình tu phi đem lại tâm tối cho chính mình thì phải tội còn chúng ta mở ra thì thấy thấy tất cả là một anh mắt mũi tai miệng tôi cũng có mắt mũi tai miệng mà ông Phật ở trên bàn có mắt mũi tai miệng tất cả đồng nhất thể trong chương trình tiến hóa tùy theo khả năng tự thức của mọi cá nhân.
Kính thưa thầy, để tiếp theo lời em Quỳ có nói là như vậy là nhớ nguyên lý. Vậy thưa thầy, hôm trước chúng con có học qua thì một số anh em cũng mong là được thầy giải thích rõ thêm một chút nữa về nguyên lý của 6 chữ đó. Thì thầy nói ví dụ thầy nói nam, thập phương nam, lửa bính đinh thì có nghĩa là gì thưa thầy?
Nam là chỉ có hướng trời, phương nam của hướng trời. Nó mới sạc lửa bính đinh, cũng như hai cái viết tiếng, nó sạc ra lửa. Ở chỗ đó là cửa trời hướng nam nó mới có lửa. Mà với đây mình tập trung để cho trung tim chân này tế sáng ra, thì mới lửa với lửa nó mới hòa hợp, nó mới đi lên được.
Thưa thầy, tức là lửa với lửa, tức là mình với trời đất, hai cái đó.
Trời, trên trời chứ không phải đất.
Còn trên trời,
thiên giới
và mình,
và mình liên hệ với nhau.
Vậy thì khi mình niệm là cái hồn mình nó hướng về,
rồi nó sáng, nó tập trung. Còn mô ni châu nó mới sáng. Cho nên trước hồi trước tôi nhắm mắt thấy nó cạn sạch, thấy đen xì cục vậy thôi. Nhưng lần soi hồn tu thét thì nó thấy cũng đen mà nó rộng, lạc đi, lạc lần nó đi tới sáng, thấy mặt trăng lưỡi liềm, rồi thấy ánh trăng sáng. Rồi lúc mà chúng ta thấy sáng rồi, ta làm pháp luân thường chuyển, cái ý dược nghĩ tới đầy rúng đầy ngực tuôn lên ba đầu rồi, cơ tạng chúng ta đều sáng. Nếu mới thanh nhẹ chỗ đó mới thiền được lâu. Không đạt tới cái đó thiền không được lâu. Lo chuyện đời nhiều quá thiền không được lâu.
Thế thầy, tức là mình con người, bản thể của con người ta cũng có cái phần điển chỗ đó, và bên trên cũng có cái phần điển chỗ đó,
đó.
Khi nó vào một cái relationship như vậy.
Ừ.
Thế bây giờ thầy nói là ngô chỉ rõ vật vô hình. Thế thầy là cái gì? Cái gì chỉ?
Khi mà nó tập cái tâm của mình, phàm tâm này nó dời tới trung tâm bộ đầu rồi là nó sáng lên, nó thấy rõ vật vô hình. Thứ thế gian ở thế gian nó vật vô hình mà chúng ta nhắm mắt có thấy, cái đó là hữu hình của người tu, thấy rõ ràng. Mà ở thế gian là vật vô hình, nó không có thể thấy được.
Thế thầy, tại sao thấy được?
Ừ?
Tại sao khi mình trụ đó mình lại thấy được?
Trụ đó thấy được,
thế
vì mình về đó, cái giới đó. Mình ở cõi vô hình mình mới thấy chuyện vô hình chứ.
Thế thầy, nhiều khi con có thấy mà con không hiểu tại sao tự nhiên lại thấy.
Thì cái điểm của mình tự nhiên như vậy đó, nó lên trên bộ đầu thì thấy được.
Thế thầy, là nó thấy cái gì ở đâu vậy thầy mà mình lại thấy cái đó?
Thấy cái cảnh ở bên trên, mình trình độ tới đâu mình thấy tới đó. Còn mình thấy nhiều rồi mình đi học nhiều. Trên đó người ta cũng nhiều cái class để mà dạy mình, trong một chút người ta chiếu điển là mình biết rồi. Cho nên tôi nói thiền một thời là cũng như đi học một khóa, nhưng mà ít đó. Nhiều lắm, nhiều chuyện học lắm.
Thầy còn A, nhâm quý, gồm thâu nơi thận.
Là, nhâm quý là, nhâm quý quá sanh thủy, thủy điển tương giao, nước với điển trên bộ đầu hai cái tương giao. Cho nên người ta tâm thận ổn định đó, ngủ ngon. Mà tâm thận bất ổn là ngủ không được. Nên liên hệ với nhau. Thận thủy mà. Đường nó đường đốc mạch.
Thế thầy, thế nó có liên hệ gì với bên trên càn khôn không?
Có liên hệ chứ. Nó là một cái, nó một cái cơ hình của tiểu thiên địa. Chủ của tiểu thiên địa. Thuộc về điển giới. Có liên hệ hết đó.
Thế thầy, thế xong trong vũ trụ thì vi là gì thầy?
Vi là phát triển, đi lên đó. Tinh khí thần chúng ta trụ, cơ tạng chúng ta tinh khí thần. Không có tham dục thế gian thì kinh khí thần nó trụ. Vừa nhắm mắt là nó phát triển, nó càng ngày càng đi lên cao, thấy nhẹ. Như pháo thăng thiên, như quả tiễn vậy đó.
Thế thầy, còn vi mà trong người là gì?
Vi là tinh khí thần. Ba luồng điển tinh khí thần quan trọng lắm. Trong cơ tạng không có tinh thì không có khí. Tinh qua khí, khí qua thần. Khi mà những người tham dục nhiều, sáng đi làm mệt mỏi, chập ngáp, chập lo này kia nọ, nghĩ không thông suốt. Cho nên người nào mà giữ được chất tinh đó, phải mạnh. Cho nên người ta tu trong chùa, tu lâu năm, chăm đốt sát, họ có sát ở. Lâu ngày nó có tinh, thành viên viên.
Thế thầy, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, có nghĩa là sao?
Thế sắc vàng, khi mà chúng ta trụ ba cái đó trụ rồi, chúng ta thấy rõ, ta đi nhẹ nhàng. Nói về phần hồn đó, có ánh quang đàng hoàng, thấy bộ đầu có hào quang, cơ tạng chúng ta sáng sáng lạng lên, đi một lần về hãnh diện lắm. Còn ở thế gian thì cái luồng điện của chúng ta càng ngày càng mạnh, những ma quỷ cách 40 thước không có bước vào chỗ thể xác chúng ta được. Vì cái energy nó mạnh rồi, sáng.
Thế thầy, vậy đà trên trời là gì?
Đà là ánh sáng, nó tụ cái hình rồi nó thành ánh sáng, đi được.
Thế đây thầy nói Phật là hay thanh tịnh ở nơi mình, hay có nghĩa
hay thân tịnh ở nơi mình. Dạ, mình hay, đi tới đâu mình biết.
Hay tức là biết. Đó.
Mình biết được.
Dạ, chứ không phải là hoặc là.
Không, mình biết rõ chuyện của mình mà lo tu, lo đi tới nữa. Thì với như vậy á, khi mà gặp Như Lai Phật Tổ không có bị quở nhiều. Tôi mà không biết mình là bị quở chắc. Tôi biết mình không có làm gì sai quấy. Ngày đêm mưng đúc cái đường đi về nơi thanh tịnh và phát triển tâm từ bi.
Thế thầy, vậy thì trên vũ trụ Phật là thanh tịnh?
Thanh tịnh. Không thanh tịnh không được lên tới đó. Cái trình độ khác rồi. Cho nên các bạn tu ở đây rồi, dứt bỏ chuyện đời lần lần có thể rồi. Bỏ hết của nó làm sao? Nếu bỏ hết tôi chết đói không? Nó còn no hơn hồi xưa, vừa ăn điển vừa ăn tiền, ăn một cách đạo đức thì người làm thương mại sẽ khá hơn. Mà khi khá là mình phải từ bi làm phước nhiều, không có gì hết.
Thưa thầy, như vậy có phải là như anh Thủy hỏi, tức là khi mình nhớ nguyên lý như thầy nhắc, tức là mình nhớ phần hồn so sánh với lại vũ trụ và mình niệm cái phần hồn đó cho nó mở ra?
Mình nhớ phần, nhớ cái tâm của mình, cái chân tâm mình nhớ. Nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật của mình chỉ có quân bình ở nơi điển giới mà đi đứng. Chứ con người ở thế gian còn quân bình mà, đứng được đi được mà. Mà chúng ta mất quân bình làm sao lại tới cảnh giới ra được. Người quốc mất quân bình ngồi thiền chập cái đầu nó nặng, nó gục xuống là nó không phát triển được. Mà ngồi ngay ngắn là nó mới phát triển. Cái luồng điển chúng ta tới đó yếu, chịu không nổi, đi xuống. Nhẹ mà không đủ nhẹ thì không lên được. Phải đủ nhẹ mới lên. Đi học ở thế gian cũng có trình độ. Lên trên cũng phải có trình độ tu học. Cho nên người ta, những người tu hồi xưa ta cố gắng thiền hoài không có đi đâu. Lo tu nhiều hơn. Thì chúng ta người ở thế gian mà lo tu nhiều hơn và làm việc tận tâm mà đâu có đói. Không có nói. Đi làm công họ cũng thương, mà buôn bán họ cũng thương, không ai ghét.
Tập trung như vậy thì cái luồng điển mình càng ngày càng gia tăng và càng mạnh, càng sáng suốt thêm, tâm càng ổn định. Người mới tu vô soi hồn như thế này, nó sẽ nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ những cái chuyện quá khứ của chính nó. Những thâu tập nhất nhì rất nhiều chuyện phức tạp xuất hiện ra, cũng như là trong căn nhà quét rác ra khỏi. Khi soi hồn nó nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ rất nhiều. Mình cứ dùng ý chí niệm Nam Mô Đi A Di Đà Phật. Cái ý chí đó để đâu? Để ngay trung tim thôi này. À, từ đây lên ngay chỗ này. Cái ý cứ dịch niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thay vì mình nghe những cái đề nghị trả thù, giận hờn, đủ chuyện, ở trong đó nó xuất hiện, buồn tối nó xuất hiện. Chúng ta cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì vị trí để thay đổi nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đa là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì chúng ta mỗi mỗi ở thế gian, cơ thể chúng ta nằm ở trong cái nguyên lý đó. Hỏi lấy cái bằng chứng gì tìm ra nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật? Đây là do hành giả đã thực hành và thấy rõ. Khi chúng ta nói chữ Nam thì cái Nam nó có cái nó tập trung ở chỗ này. Cuối cùng của nó là cái điện, cái chấn động lực của nó. Nam, cái cuối cùng nó tụ ở đây. Mô, tập trung ở đây, trong cái không mà có. À, Nam là thập phương Nam lửa bên đinh, chỉ là hướng Nam nó mới có lửa. Bây giờ cửa trời lên xuống cũng đi vào hướng Nam. Mô chỉ rõ vật vô hình. À, trong nhắm con mắt mà thấy cái chuyện không mà có. Thì ở thế gian này, không khí nói trình thấp gần nhất của chúng ta, lửa và không khí. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, là cái thận thủy này, thủy điển tương giao, trung tim hay cái thận nó có một cái luân xa, đó. Nó chạy tuốt lên từ ở dưới xương sống đi lên trên đầu, chạy tới trước rồi ngồi với chúng ta. À, thận thủy là thủy điển tương giao, di giữ bền ba cái linh tinh khí thần. Tinh khí thần trụ rồi, ba cái tinh khí thần trụ là nó chỉ có phát triển, khai triển. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, là tất cả lỗ chân lông chúng ta phát quang. Nếu con người mà lỗ chân lông không phát quang là bị tà nhập xâm chiếm cơ thể. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, nói chữ Phật nó chạy xuống như này. Hỏi chứ tại sao Đức Phật không để 1, 2, 3, 4, 5, 6 cho gọn, cho tất cả thế giới đều dễ học hỏi, nhưng mà tại sao dùng Nam Mô A Di Đà Phật? Cho nên chúng ta tu thanh tịnh rồi mới thấy Ngài đã thực hiện được một cái phương pháp rất tinh vi, mà người nờ vì động loạn không thấy rõ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên chúng ta phải bình tâm nghiên cứu lại, dùng ý niệm mới thấy rõ, mà dùng âm thanh không thấy rõ. Nhưng mà chúng ta cũng có thể tìm ra cái bằng chứng rõ rằng nói Nam một hai cái khác nhau. Bởi vì cái đó là cái luồng điển khai triển về cái quy điểm rõ rệt. Còn nó, chúng ta nói một nó không có chạy được, mà nói Nam nó chạy, Mô nó chạy, mà nói hai không chạy, ba không chạy, bốn không chạy, năm không chạy, sáu không chạy, mà Nam Mô A Di Đà Phật nó chạy sáu cái luân xa ở trong bản thể con người. Đó. Cho nên sáu cái luân xa này là lục tâm thông. Lục tâm thông rồi mới biết trọn lành chúng ta là con người tại thế, sáng suốt, minh cảm, vạn năng của cả toàn càn khôn vũ trụ, hòa cảm để học hỏi trong chương trình tiến hóa. Còn nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật không biết, rồi đặt ông Phật, rồi bày ra hình tượng, rốt cuộc là chúng ta chỉ trì trệ ở lại trong cái tánh chất ý lại mà thôi. Còn cái phương pháp công phu này là mình phải khai triển ra, để mình dùng ý niệm để khai triển vạn năng trong cái cơ tạng của chính mình, để hiểu rõ và sáng suốt hơn cái ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan trong cái cơ thể là cái gì. Chúng ta có ngũ sắc, ngũ quan là có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nó biến ra màu sắc. Bên trong có, mở mắt dòm bên ngoài mới thấy. Và chúng ta tu đây, chúng ta đóng cửa thế gian, mở thiên đàng, nhắm cặp mắt, ngó thẳng, rồi nó sẽ phát quang cái ánh sáng quyền diệu mà mắt phàm không thấy, mắt người phàm không sao thấy được. Cho nên cái pháp soi hồn này, tất cả tôn giáo ở thế gian chưa có ai nào ai thực hiện cái pháp soi hồn. Đây là cái pháp soi hồn bắt trung ương bộ đầu khai triển, chấn động được tiến qua tới vô cùng thì con người nó mới thành tịnh. Mà chúng ta soi hồn rồi thì cái chấn động lực nó tiến qua rất nhanh nhẹ. Quý vị thử làm giai đoạn đầu, để tay vô như thế này thì lỗ tai nghe ồ ồ. Một thời gian sau, 6 tháng sau, cái lỗ tai hết nghe ồ ồ rồi, thì lúc đó con người nó bắt đầu thanh tịnh. Thì ba ngón tay ở trên này và co cái lưỡi răng kề răng, co cái lưỡi là lập cái thận thủy, răng kề răng là ổn định thần kinh. Mà làm như thế này là trị bệnh toàn thân. Trung ương được trị thì hạ giới nó mới noi theo và tiến hóa. Cho nên cái phương pháp này là trị bệnh và ngừa bệnh trước hết, rồi sau nó mới đạt tới sự thanh tịnh. Chứ chúng ta đã bị mang cái bệnh trần trược trong cái thể xác này mà còn ý lại nơi ngoại cảnh nữa, thì chừng nào mới dứt khoát cái bệnh trạng của nội tâm, giải thoát đi tới sự sáng suốt vô cùng. Cho nên chúng ta mượn cái phương pháp này rất rõ ràng, vừa trị khối thần kinh và vừa khai triển thận thủy là co lưỡi, răng kề răng ổn định thần kinh, và hai cái tay chúng ta đưa lên để làm cho cái phổi, thần kinh của phổi được hoạt động và cứng rắn trở lòng lại, trở nên con người khỏe mạnh mới chịu đựng nổi cái ngoại cảnh xâm chiếm cơ tạng hiện hành của chúng ta. Chúng ta là có ý chí sáng suốt vô cùng và ngoại cảnh trần trược nó cũng xâm chiếm vô cùng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, cho nên làm cho chúng ta động loạn, hết sức động loạn. Cho nên những người mới tu phải cố gắng tập cái sở học trước, rồi lần lần tôi sẽ giải thích những cái sau để làm cái nào cần thiết. Khi mà soi hồn được nhẹ rồi, chúng ta mới làm pháp luân. Thì đây là cái phép pháp luân sẽ giải thích cho các bạn hiểu.
Thầy cái thần bình gọi là thủy, tương giao.
Thần thủy tương giao. Đâu thì cái thận anh phải có thủy, chứ bộ thận nó chứa nước, thủy điển tương giao, thủy điển tương giao, không có nước lấy gì mà anh dẫn điển cả càng không vũ trụ nhập thân anh, mà để lọc trực thân. Nó khai thông cái đốc mạch và nhâm mạch, nhờ cái nước nó mới dẫn cái điển chu lưu trong cơ thể. Thành ra mình có cảm giác này, có chỗ nào không có nước đó bạn, giờ nó có cái gì, thấy không? Đó là cái điển, nó mới có cảm giác. Mà mình điều hòa rồi thì mình thấy nó càng ngày con người nó càng nhẹ, càng lớn rộng đó. Đó, cái điển nhẹ rồi, cái trượt nó đi khỏi thể xác nhiều lắm rồi. Ở thì chưa, nghĩa là phải từ từ. Khi nó thông rồi thì nó sẽ thấy hết. Khi nhắm mắt thấy là anh ngồi thiền nhắm mắt, anh thấy này, thấy chỗ này này, thấy rõ ràng những cái cảnh tượng bao la hùng vĩ cũng như là bầu trời thế giới này, tâm thứ đó. Thấy biển, thấy nước, thấy tứ hải chứ đâu phải gì cả. Thành ra cái nhâm mạch nhâm mà nó thông rồi, con người là cái tình dục nó cảm, nó giảm, tự động nó giảm, nó không có vụ tình dục, nó thích ngủ ngồi, nó khác đi. Ở thế gian họ nói khùng, mà này nó trẻ hoài không có khùng. Nó có vợ mà không ngủ với vợ, thằng nó khùng quá. Nhưng mà nó thấy nó không có đủ thì giờ nó sung sướng, cái dục tính nó đem lên trung tâm bộ đầu, nên thấy nó sung. Mà nó đụng tới kia, nó thấy nó bận rộn quá, không làm được cái gì. Cho nên tu rồi nó phải thay đổi lần lần là vậy.
Cho nên những người mà ở trong khám tù biết được cái pháp này nó lợi ghê lắm. Cho nên uống nước không mà chịu hít thở, bởi vì thủy điển tương giao, nước với điển nó tương giao. Mà uống nước vô chịu hít thở là âm liệt. Cho nên ở Việt Nam có cái pháp nhịn đói, chỉ uống nước thôi. Cho nên nhìn ta vẫn đi làm. Có người có nhịn đói, có thể nhịn đói 2 tháng và vẫn đi làm, không ạ. Cho nên những số người đó đã thực hiện về cái nhịn đói đó, và qua cộng với cái pháp này, họ thấy khỏe lắm. Cho nên muốn bớt tình dục, phải cố gắng làm pháp luân. Giai đoạn đầu thấy khó khăn, nhưng mà làm qua rồi thì hết.
Còn cái này tu giải thoát khác, phải thanh nhẹ, không làm được
cái gì. Còn trong cái cuốn băng đó, ông Nguyễn Phụ Yên ông nói là phá mây. Ông Tám như vậy là phá mây, ông nói rõ, hay là nghe không có hiểu được
cái phá mây. Ở đây cái phá mây, mây mà thường giờ mà là mây tan.
Mây tan à?
Thì mây là như nước. Một thủy điển tương giao có gì vậy? Cho nên cái chuyện đó không phải cái chuyện cao. Tầm thường người ta tập trung, người ta dồn nó ra gì, có cái gì đâu. Từ đây có cái sơ hồn nè, còn sắp phải xong anh mạnh rồi, anh dồn thì người ta phải sợ.
Nghe điện.
Đó, mình thẳng, nó tan, có gì đó. May là nước chứ có gì đâu. Mà cái như suy anh mạnh này, anh giải tán nó được. Mà làm cái đó là anh phải mất điện nhiều.
Cũng khó,
mất điện. Tại nên tôi ít làm, hồi trước tôi có làm nhiều. Là hồi mới làm được tôi thấy làm nhiều sướng lắm. Thì sau này tôi đi cao, tôi làm nó nặng cái đầu. Là cái kỳ conference vừa rồi ở Montreal, nên có mấy người kiểu tiến sĩ về computer rồi kia tới rồi. Tôi đột nhiên tôi chỉ cho nên mày coi giờ nó cho nó tan liền. Tan liền, mất hồn, nó sợ luôn. Cái phòng gì tôi luôn, không hỏi nữa. Không biết sự, không hỏi nữa, bây giờ tôi. Bây giờ tôi nó mạnh rồi. Nó là A thôi. Được khác mình là tu với học. Tôi nói nghe lời tôi sau này cái tiếng đi đó nó họ nghe là thật ra đó.
Thưa thầy, thủy điển và thần thủy khác là một hay là khác nhau?
Thần thủy, thủy điển cũng là một thôi. Thủy điển là một thôi.
Thưa thầy, tại sao
nước dưới điển là cảm giao giao cảm?
Thưa thầy, tại sao lại nói là thủy điển bất thông?
Và thủy điển bất thông là bị kẹt ngay cái đường đốc mạch của xương sống là thủy điển bất thông. Cái đường mà từ sau lưng mà đi lên tới cái ốc á, bị kẹt là bất thông. À, cho nên bất kẹt cái đó làm người nó bực bội, nó kẹt cái làm người bực bội vậy đó. Cho nên chúng ta phải làm pháp luân nhiều cho nó thông lên trên trụ đảnh ở bên trên á, từ từ ở bên trên rút á, thì biết cái xương sống là cái vũ trụ của cái thể xác này nó thông.
Thưa thầy, tại sao lại nói nước là điển, điển là nước?
Nước là điển, điển là nước. Trong cái cơ thể chúng ta không có nước á, thì điển không có chỗ chạy. Thấy không? Cái điển nó cảm giao ở trong nước thì cái thức chúng ta mới mở. Mình trong cái cơ tạng của người không có nước á thì cái điển nó không có tới. Cho nên bây giờ cái điển của nhà đèn đây mình để dưới nước, để cái hai dây điển dưới nước mà mình thập tay vô nước là nó giật liền, hai cái nó cảm giao, điển nước nó hòa cảm với nhau và nó dẫn tiến cái luồng điển. Mà có nước á mà nó là cái con đường lót cho điển đi. Cho nên chỗ nào chúng ta cũng có nước, nước điển, điển nước, hai cái nó đồng hành với nhau tiến hóa. Mà bước khỏi cái thế xác này á không có xài nước nữa, hoàn toàn là thanh điển. Mà còn ở trong thế xác này phải lấy nước làm đường cho điển, điển chạy.
Thưa thầy, theo như bên Thiên Chủ Giáo thì làm phép bắp tên thì cái đó có liên quan gì đến cái vấn đề nước là điển và điển là nước này đó không?
Cái đó là bên Thiên Chủ Giáo người ta hồi xưa người ta làm cũng rất có ý nghĩa.
Bây giờ cái này thực chất của ông đi là khác. Ông muốn đi trước khi đi ông phải có trật tự. Cũng như ta ở trong nhà muốn bước ra khỏi nhà phải bận quần bận áo mang về đâu đó trật tự, đi cái ào là bị lợi dụng rồi, phải không? Đâu đó nó phải có trật tự, mất trật tự thôi không có gì hết đó. Còn ở đằng kia anh thấy đây rồi niệm niệm xuống Nam Mô Di Đà Phật, niệm xuống rồi Nam Mô Di Đà Phật niệm lên mà không biết Nam Mô Di Đà Phật là cái gì, đâu cách nghĩa tại sao Nam Mô Di Đà Phật là gì? Nam thập phương nam lửa bính đinh mô chỉ rõ vật vô hình, a nhâm quý gồm thâu nơi thận, di diệu bền ba bá linh tinh khí thần, đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả Phật hay thân tịnh ở nơi mình. Nam là chỉ phương nam sanh ra quả lửa, thì mình soi hồn ở đây và hướng về nam, quả với quả tương giao nó mới rút mình đi được. Nó phải có cái lý do. Mô chỉ rõ vật vô hình, khi mà cái quả ở đây nó khai mở rồi thì ở trên đỉnh đầu nó mở ra, nó mới thấy cái cõi thiên, đóng cái cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, mới thấy thế gian kia bằng vật vô hình là tiên Phật. Mắt phạm thấy đó. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thủy điển tương giao, cái đốc mạch đó, từ cái cặc này mà đi lên trên này, hai cái nó làm một, nó chuyển chạy như vậy, pháp luân thường chuyển nó mở vậy. A nhâm quý gồm thâu nơi thận, thủy điển tương giao thì nó mới hòa với điển giới được. Cái thận mình nó ổn định, mình ngồi thiền để cho cái thận ổn định, cái điển nó mới rút lên trung tâm bồ đào, nó hòa với vũ trụ, nó mới trở về cái tự tâm đó. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần, ba báo linh tinh khí thần là nguyên điển của tinh ba vũ trụ, phải tập trung mới xuất phát được. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, mà chúng ta ngồi thanh tịnh đâu đó có trật tự nó phát quang ra, cũng như ánh sáng của học quang lúc ngồi thiền. Cho nên những người ngồi thiền ma quỷ thích ta để hưởng ánh sáng. Phật hay thân tịnh ở nơi mình, tứ hải quy gia học bộ nhà, mình biết chuyện mình để cải sửa tiến lên mới là người tu. Của mình tu mà đi tập mạch chuyện người ta, chuyện vợ chồng ta, chuyện này chuyện nọ, can thiệp trong gia can người ta, cái đó là trật, không có đúng. Tu là sửa lấy mình để ảnh hưởng người khác. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật là cái chấn động của cơ tạng mình, tiểu vũ trụ này qua với chấn động của đại vũ trụ là một. Cho nên đọc Nam Mô A Di Đà Phật phải hiểu cái nguyên lý. Khi mà anh hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật đâu có bị kẹt, rõ ràng như vậy không có bị kẹt. Còn mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi xuống rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đi lên mà không hiểu cái đó là cái gì, mà kéo lên để làm gì, mà cái đem xuống để làm gì không biết.
Kêu vô minh là con người phàm, cộng thêm một cái pháp vô minh nữa, bấn loạn. Tẩu hòa nhập ma là vì sự bấn loạn. Nói phải nói cho rõ ràng, phải cách nghĩa cho rõ ràng. Mình phải am tường, phải hiểu. Không hiểu không nên làm, nguy hiểm lắm. Tu thiền không hiểu nguyên lý không nên làm. Đọc sách không hiểu đầu đề của cuốn sách không muốn đọc làm gì. Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ trước là để mình trước đó, mà không hiểu mà đọc ở trong này cũng đâu có hiểu, phải không? Đọc hết một cuốn cũng hiểu, mà 6 chữ này hiểu rồi thì tất cả trong kia đều hiểu hết, không khó. Đọc sách mà đầu đề không biết mà đọc chi?
Nó khó hơn niệm thì như vậy thì cái cách nào nó
nhớ nó khó hơn niệm, mình nhớ được nó mau tiến hơn. Dạ. Còn niệm là mấy người mới tu phải niệm tập trung ở đây để nó sửa cái tánh.
Dạ.
Còn người mà tu lâu nhớ nó nhanh hơn và dạ, tốt hơn.
Bởi vì con khi mà con nhớ vậy rồi con nhớ thầy nói là khi nhớ tới cái Nam Mô Di Đà Phật thì nhớ tới cái nguyên lý. Thành con cái con không có hiểu rõ, là nếu trường hợp con nhớ thì con chỉ cần nhớ tới cái câu niệm Nam Mô Di Đà Phật, hay là nhớ tới cái nguyên lý, vì khi nhớ tới nguyên lý thì nó dài, nó dần do là phải làm bao nhiêu cái công chuyện khác để cho nhớ tới cả một cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật.
Nhớ mà mình ban đầu mình làm khác nó quen rồi, sau rồi mình nhớ lên trở về đó thôi.
Yeah.
Mình Nam thập phương năm lửa minh đinh mô chỉ rõ vật vô hình, nhớ cái đó đó, mình yeah, hiểu cái nguyên lý đó.
Yeah.
A nhâm quý gồm thâu nơi thầm.
Yeah.
Di yếu bền ba bao linh tinh kế thầm.
Yeah.
Đà ấy sắc vàng bao trùng khắp cả, học thuộc lòng ấy đó. Yeah. Phật hay thân tình nó nói mình. Yeah. Nó quen rồi là anh nhớ tới đó, chạy vô đó rồi.
Yeah. Thì lúc nào
mà cái con computer mà anh click cái là nó chạy vô đó hết, yeah, không chạy đâu hết.
Thì lúc nào mà con
cái óc mình là general computer.
Yeah.
Click cái nó chạy vô đó hết.
Thì khi mà con cứ trụ trung tâm đỉnh đầu, con nhớ tới cái 6 chữ đó thì đương nhiên cái đầu con nó hút nhiều.
Đâu?
Rồi
chạy vô đó hết.
Yeah.
Ai chửi ai mắng tức là mình nhớ cái đó thôi.
Yeah.
Nếu ông Tám nhớ cái đó, không ai phá mình, cứ nhớ đó thôi yên. Yeah. Chập rạo về không có làm gì hơn mình được.
Thì mỗi khi vậy con nhớ đó, con nhớ đó, thầy vui quá con mừng. Yeah. Vậy thêm một điểm nữa là thường thường cái giờ mà mình thiền tốt nhất là từ 11 giờ đêm tới 1 giờ đêm, từ cái giờ đó nó điển quang nhiều trong trung tâm của vũ trụ.
Phải rồi.
Yeah.
Thiên địa thông khai.
Yeah.
Giờ đó giờ tí thiên địa thông khai.
Yeah. Nhưng mà con
cái hít mình nó nhẹ hơn.
Thì con có cái điểm đó con lấy làm lạ là thường thường thì con cũng hay đi đây đó công chuyện đó. Thì giả tỷ như bây giờ mình ở San Jose thì mình thiền cái giờ đó. Ừ. Giả tỷ con qua bên Atlanta hay con qua chỗ khác thì cái giờ nó khác rồi. Nhiều khi từ đây con bay qua tới bển thì nó giờ cách nhau 4 tiếng đồng hồ thì nó mới dập tối. Thì
cứ coi đồng hồ làm,
coi đồng hồ mà làm,
coi đồng hồ làm đó.
Yeah.
Không sao á.
Dạ. Dạ con xin cảm ơn thầy.
Không sao.
Kính thưa thầy, con xin có một câu hỏi để thầy giải đáp cho con. Vừa rồi con cũng được nghe thấy anh thầy nói là cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì khi mà niệm Nam Mô thật thì con chỉ nghĩ rằng là đây là lửa mà trên đầu là không khí, chỉ con nghĩ như thế thôi, thì ở dưới này là thủy, chứ con không nghĩ được dài như thầy nói.
Phải nghĩ câu dài nó hay hơn.
Dạ,
Nam thập phương Nam lửa bích tinh. Vâng. Thập phương trời mới có lửa.
Vâng.
Nha. Vâng. Cửa trời ở trên trời không có cửa mà có lửa chặn đường.
Vâng.
Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm mắt mà thấy được, bên trên mới kêu bằng siêu.
A
nhâm quý gồm thận, nơi thận nhâm quý là quá sanh thủy, thủy điển tương giao. Cái thận tốt là cái óc mới tốt, cái thận sâu là cái óc nói vậy. Di dưới bền ba bao linh tinh khí thần đầy đủ là nó phát sáng. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, tất cả toàn thân chúng ta tiến theo chiều hướng của vũ trụ quang. Phật hay thân tình ơi, mình tu để biết mình, chứ không phải tu để biết chuyện người ta. Nhiều người nó tu nó biết chuyện người ta, nó học thị phi, rồi sanh giặc chứ không làm được cái gì. Tu để biết chuyện mình, bao nhiêu kiếp rồi chưa về trời được, vì tu biết chuyện mình, đó là quan trọng.
Vâng, cái để con về, con phải học.
học đi.
Vâng, chứ con ngồi là con chỉ nghĩ thế.
Biết là nam thập phương, nam lửa bên đinh, mình hiểu cái nguyên lý. Mô chỉ rõ vật vô hình, nhắm mắt mà thấy được cõi bên kia. A nhâm quý gồm thấu nơi thần. Di bảo bao linh tinh khí thần. Đại sắc vàng bao trùm khắp cả. Phật hay thân tình ở những nơi mình. Cho nên bắt thấy cái hình của A Di Đà ngồi bắt này. Mà toàn thân là điển. Thấy không?
Dạ.
Mấy ông Phật kia ngồi để cho ông Di Đà điển không?
Con thì chứ giờ ngu quá. Bây giờ phút này biết.
Bây giờ bác cũng mạnh rồi đó. Cái tay tôi thử xong mở cái tay mạnh đó là điển khá lắm.
Dạ. Lúc đó thưa thầy à, khi mà, lúc mà ngồi thiền á thì nghĩ là ở đây không ạ?
Nhớ đây, ý nhìn trung tiên chân mày. Nhắm mắt nhìn trung tiên chân mày.
Bộ đầu ạ.